Nhật ký 12 văn 1. Tuổi 17, có hay không một cơn điên tập thể? Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 94, Mai Liên đã hết mùa hè, chúng mình đã vào lớp 12, nhưng bây giờ lớp mình chưa có sổ nhật ký mới nên ta ghi vào đây vậy. Xa nhật ký lâu quá rồi, bây giờ đọc lại cũng thấy hay hay, nổi hứng muốn viết, nhưng chắc vài dòng là tịt. Hôm nay là thứ Bảy, lớp mình có 5 tiết. Tiết đầu cô nghỉ, sang lớp toán treo giày, treo dép treo. Tiết 2, kiểm tra lý. Tiết 3, ta được lên bảng hóa, bị cô suýt cho điểm 1. Tiết 4, kiểm tra toán. Thầy trợn mắt lên một lần, kinh ơi là kinh. Tiết 5, kiểm tra thể dục, vui ơi là vui. Thế thôi, tớ chẳng biết viết nữa đâu. Mùi bánh nướng dẻo bốc lên thơm muốn chết. Tạm biệt nhật ký và lớp mình. Thứ Sáu, 30 tháng 9 năm 94, Bình Nhi. Thầy Mai dạy toán vào lớp, câu đầu tiên thầy hỏi cả lớp, thế là hai đám mây đã bay ra khỏi lớp mình rồi à? Cả lớp ngớ người ra một lúc. Ừ, thế là chẳng còn con mụ già lưu và con khỉ cụ ngồi trong lớp nữa. Hai cái miệng ăn tham, hai cái mồm lắm lời của chúng nó cũng xa 12 vê quá. Lớp 12 rồi, đúng như hồi xưa Lê Thủy nói, nó cứ thế nào ý. Thôi, quên chuyện ấy đi nhỉ, lớp mình vẫn vui lắm. Nhớ cái hôm mà, tại thầy em bảo thế. Với lại, xe không phanh mời anh đứng lại. Thật đấy, chào thân ái và quyết thắng trong cuộc thi luật lệ giao thông ý. Từ hôm ý, em nói thật với các bác nè, em không dám đứng ti tòe ở nòng đường nữa. Từ hôm ý, em cũng không dám má mẹ mù tì ti, tòe tét, tí tét vượt đèn đỏ nữa. Quả nà, luật lệ giao thông có giá trị thật. Hôm nọ, lớp 12V còn làm cho cô dạy tiết triết xinh xắn phải cáu đứt ruột. Mà vẫn phải cười nhăn nhở. Quả là chưa có cái lớp văn nào lại sáng lạng như cái lớp 12V niên học 94-95 này. Suýt nữa thì cô nhận được một câu hỏi. Thế bây giờ theo cô, rốt cuộc học cái môn triết này để về sau làm cái gì? May mà chuông hết tiết, nếu không thì hồi sức cấp cứu không kịp cho cô đâu. Dù sao cặp kiến cận của cô cũng đáng yêu lắm lắm chứ nhỉ? Lý Sao Xuyến vẫn thế, Lý Mama vẫn thế. Vẫn như cái ngày đầu gặp các cô, chúng mình xao xuyến như gặp ma. Đài truyền hình mới chiếu lại Hồng Lâu Mộng, các nhân vật của lớp mình sống lại như bao giờ. Tự nhiên, mình thấy những cái tên cũ, cô Lâm, Bình Nhi, Phượng Ớt quen thuộc quá. Mình thích mọi người gọi mình bằng Bình Nhi, quen quá rồi, vì gắn với 10V, 11V, 12V nữa. Này, thôi nhé, Lâm Ly bi lụy quá, phải đặt sự nghiệp học tập lên chóp mũi chứ. Chữ của Lê Thủy. Chào lũ các bác, nhá, em mỏi tay bỏ sư, còn phải học ní, không nà chết mất ngáp đấy. Chuyên văn liệt truyện, mối lương duyên, thủy chiến văn lý. Khai giảng năm lớp 12, chỉ cách trung thu khoảng chừng 20 ngày. Lớp văn lại một lần nữa trở về với dãy nhà A tại tầng 4. Vị trí thì vẫn thế, vẫn cạnh cái toilet như năm lớp 10. Nhưng không hiểu xếp lớp theo quy tắc gì, mà WC văn toán lý hóa tin, nghĩa là kế lớp tình cũ 12 toán là kẻ thù truyền kiếp 12 lý. Nhiều người vẫn nghĩ con gái chuyên văn thì sẽ chơi với chuyên Anh chuyên Pháp, thế mà các nàng lớp mình toàn chơi với các chàng toán tin, lại còn là khóa trên nữa chứ. Cũng phải thôi, có truyền thống từ Hồng Mây và anh Kim hồi mới vào trường, sau đó là tích cực giao lưu bóng rổ với các anh. Chẳng biết làm sao toàn đứa thấp nhỏ mà vẫn ném được nhiều quả vào rổ các anh. Rồi vài lần, văn toán tin đi tham quan cùng nhau, quen được nhường là thế. Nên việc có một lớp lý hay chơi xấu khác nào. Một cái gai trong mắt, chúng mình quen nhau từ độ ấy. Đầu tiên, hoặc thực ra chỉ có mỗi một đứa gây sự là thằng Minh Đệ. Chúng em ngàn lần xin lỗi thầy Đệ, là phụ huynh của thằng Minh, nhưng cái hỗn danh kia quá nổi tiếng thầy ạ. Có lần bạn gọi điện đến nhà, quen mồm bảo, cho cháu gặp bạn Minh Đệ ạ. Thầy cầm máy trả lời, chỉ có Đệ đang trả lời, còn Minh đi vắng rồi nhé. Sau này, thế nào mà nó cũng thành người xã hội như ai. Nhưng hãy quay lại chuyện cũ, có lần nó cuốn giấy thành phễu, bỏ con chuột vào, đổ đầy bỏng ngô lên, rồi mang đi mời hội con gái lớp văn. Mấy đứa tưởng nó tử tế, thò tay vào bóc bỏng, đến khi nhìn thấy cái đuôi chuột thì rú ầm chạy mất. Có đứa lỡ ăn rồi thì khóc lóc, móc họng ra mà ọe. Thủy béo tin mắt, nhìn thấy cái đuôi chuột, hất cả phễu bỏng vào mặt nó. Thủy kể, mình mà, ngán gì chứ, sầu róm còn dám bóc cho lên tay, Chuột đã là cái gì? Thụy cũng là tay đấm chính của đội quân tóc dài lớp văn. Năm thứ ba gắn bó với trường Arms rồi, chẳng còn bỡ ngỡ để cần phải dò xét nhau như trước. Cá tính của từng lớp đã định hình quá rõ ràng, vì vậy sau rất nhiều va quệt, chiến tranh giữa Văn và Lý, mà thực chất toàn xuất phát từ Minh Đệ là chuyện cơm bữa. Chắc có tạch tá lý do vì sao bọn Minh Đệ lại cứ nhè lớp Văn. Có thể suy đoán rằng con gái lớp Văn cũng chẳng phải vừa. Nhiều phần khí chất dương nữ nên xem ra chiều nghịch thú vị hơn các yểu điệu thục nữ truyền ngữ. Có WC và có Trung Thu. Trung Thu nào phố hàng mã, Lương Văn Can cũng tràn ngập súng phun nước rẻ tiền. Súng phun nước dĩ nhiên cần nước, mà nước thì ở nhà vệ sinh. Lớp Văn cạnh nhà vệ sinh nên coi như kiểm soát lối vào khu này. Với bản chất thích gây sự thì đời nào Minh Đệ để yên. Cuộc chiến ban đầu chỉ là bị treo thì bẵng trả đũa. Minh Đệ dẫn đầu một toán, cứ giờ nghĩ là chạy sang. Đến hồi leo thang, các đấu sĩ lớp Văn để sẵn áo mưa bên học cửa ra vào. Cứ nghe thấy chuông reo là cất gọn sách vở xuống ngăn bàn, mặc áo mưa và lao ra khỏi lớp nã súng sang lớp đối thủ. Có buổi vừa hết tiết học, thấy U Hùng đi vội ra cửa, cả lớp còn ý ới theo dạng U nhớ mặc áo mưa vào. Cả dãy hành lang ướt nhẹp, mà kẻ chịu trận nhiều nhất là lớp toán nằm kẹp giữa lớp Văn và Lý. Giờ nghỉ giải lao cũng là giờ lớp toán luôn phải chịu trận, đóng kín cửa ra vào và các cửa sổ. Không một ai dám bước chân ra ngoài nếu không muốn bị ướt người và sách vở. Cũng có lúc thấy tội nghiệp nên lớp Văn vẫn cài sẵn áo mưa ở cửa ra vào cho lớp toán. Lớp Văn còn bổ sung thêm cả nước hoa hết đát, nước hoa toilet vào nước phun, hình như của Bình Nhi và thêm ai mang đi nữa. Đỉnh điểm là Minh Đệ dùng mực pha loãng, chẳng không cho con gái lớp Văn đi toilet đúng hôm rằm. Hôm đó cả lớp đều được các thầy cô cho phép nghỉ sớm để tổ chức đón răng. Thường thì càng kêu là khóc lóc thì càng bị Minh Đệ trêu, nhưng gái lớp Văn đâu có sợ, kể cả có bị kỷ luật cũng quen rồi, đã từng bị kỷ luật tập thể trước toàn trường rồi nên chẳng ngán, lại sắp ra trường thì còn gì để mất, tưng bừng hỏi bắn lớp em. Bắn nhau cũng không còn là từ súng phun nước nữa, mà từ bất kỳ thứ gì có thể hứng được nước và té vào nhau. Trong lúc quá khích, Minh Đệ đã bị Thủy Béo lôi tuột vào toilet, dí súng phun nước vào mặt, bắn không cho kịp mở mắt, rồi nhanh tay lao ra ngoài giữa cửa và tiếp tục bắn vào bên trong. Thủy Béo lấy hết sức bình sinh chặn trước cửa, Đặng Yến, Cụ và Phường Ớt đứng hò hét vỗ tay ở ngoài. Cả hành lang toát lên không khí chiến đấu hừng hực lây từ Thủy Béo. Cô nàng chạy đi chạy lại hò hét, mặt đỏ rừng rực trong sự cổ vũ nhiệt tình của đồng bọn. Mặc dù nhìn cảnh tượng đứa ngoài nhốt đứa trong rất là kích động và buồn cười, nhưng cũng sợ sợ, nhỡ Thủy Béo không chặn nổi cửa và Minh Đệ lên cơn điên thì không biết chuyện gì xảy ra. Sau Minh Đệ thoát ra ngoài được, ướt nhẹp, còn kịp lấy ngón tay dí vào trán Phượng Ớt và gầm gừ. Nhớ đấy, Phượng cho rằng vì cô nàng nhỏ thó nhất ở đấy, nhưng ai biết nhỡ còn lý do nào khác, vì cũng thinh thích. Nhưng trận thủy chiến đã mang lại chiến thắng tuyệt đối cho lớp Văn, vì từ hôm sau, trò phun nước cũng kết thúc sự nghiệp của nó. Hai tiêu đề phụ đầu tiên nhại từ bài thơ Thơ tình Quảng Châu của Tế Hanh đã được Dính Yến chép vào nhật ký. Đứa nào học chuyên văn cũng biết. Thứ Bảy 1 tháng 10 năm 94, Quý, sao lớp 12 lại vất vả chán thế nhỉ? Ước gì có một vụ Big Bang nhỉ? Mọi trò đều nhạt rồi, cạn ráo như BDG vậy. Lúc đó thì, anh thân yêu, chúng ta bỏ tiết này nhé. Không, để tiết sau. Đúng lúc đó thì có ma nữ đến với chúng ta. Trích Vi Hành Hậu. Ma nữ này rất khêu gợi, mặc một chiếc váy sồi đen nhất, hình như đi mượn của Đĩ Nhớn trong Thơ Anh Thơ. Một chiếc áo ngây thơ, có lẽ là mượn của cô Tuyết trong Sổ Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Tất cả là xin chờ một phút. Nhưng ma nữ này không kiểm tra bài cũ, cũng không dạy ngay, mà nói chuyện đi xe tháng, dám cãi nhau với một anh minh rỗ nào đó, mà thâm tâm ma nữ rất muốn. Trung, Quý ơi, án văn này tuyệt quá, tiêu đề là gì? Quý, tiêu đề là Phi Hành Tỏi. Lê Thủy, Trách Gì Mùi. Thứ Hai, 3 tháng 10 năm 94, Dương. Ôi trời ơi, dở sổ ra, tưởng còn hát tinh tinh nào. Nhìn kỹ lại, té ra lại hợi giống mình. Thế có đau khổ cho tớ không? Hả bạn Quý thân yêu ơi? Bức vẽ đã bị xóa đi. Thảo nào vì cái kiệt tác này mà trong giờ mình cứ thấp thỏm không yên. Sướng quá, vì được bạn Quý chốc chốc lại quay xuống nhìn và nở nụ cười bí hiểm. Hóa ra, bây giờ mới biết Quý đang vẽ mình. Thế cũng sướng, sướng hai lần liên tục chứ chẳng chơi. Lớp mình dạo này thủ thế quá, Giờ ra chơi cả lớp cứ ngồi im lìm, trong lớp như đang tụng kinh niệm Phật, chẳng còn sôi nổi như hồi lớp 10-11 nữa. Không biết có phải là thời Oanh đã qua và thời Liệt đang đếm, để cả tập thể 12 văn này phải ngậm ngùi xót xa đầy tiếc rẻ. Ôi khi người ta còn trẻ. Năm tiết hôm nay được mở đầu bằng tiết sinh thật ngoạn mục, giọng thầy réo rắt, nghe như vườn hót chim kêu trong cái rừng 12 văn này. Chẳng biết lớp mình có tiếp thu được bài không, mà thầy luôn luôn, hiểu nổi không, tổm nại nà chả hiểu cái gì cả. Lý Mama được quý tỷ miêu tả bằng một chiếc váy sồi đen nhất và xin mạng phép thơ anh thơ để diễn tả ý định của quý. Quý nhớn mơ chiếc váy sồi đen nhưng nhất, có phải thế không quý? Lúc này đây, khi tớ ngồi viết nhật ký, thì thằng em tớ cứ nheo nhéo bên tai. Sao chị lười thế? Muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ. Chao ôi, bỗng cảm thấy nhớ Bình Nhi vô cùng. Đúng hơn là thịt bò khô của nó. Ước gì bây giờ được thỏa lòng mong ước để đỡ phải lăn vào bếp nhỉ. Và bỗng nhiên tớ rất muốn làm thơ. Hình như khi bụng đói thì thơ rất hay phải không? Không lời. Bò khô ai bán mà mua, ai cho thì lấy, ai thừa mà ăn. Vậy mà phút ấy tôi quên, thấy em tôi cứ thản nhiên sáp vào. Em không nói cũng không cười, không nhếch mép cứ tì tì chén ngon. Mà trời thì rét căm căm, mà tôi thì muốn cùng em thịt bò. Mà bò thì lại ngon ghê, mà em thì lại khư khư một mình. Qua rồi cái phút lặng thinh, để tôi kịp hiểu giận nhau là đầu. Sao mà ngốc thế hả tôi? Tớ làm thơ hay đấy chứ. Mà xin lớp mình đừng có vặn vẹo ai là tôi, còn ai là em nhé. Tội đầu mà cứ hỏi ông Phạm Công Trứ ấy. Nhưng xét cho cùng, mọi con đường đều dẫn đến bò khô cả, phải không? Bình Nhi ơi, tao nhớ mày quá quá đi. Thứ năm, 6 tháng 10 năm 64. Lê Thủy. Tớ sẽ bị đánh giá là lười nếu như cầm nhật ký về nhà mà không vẽ được chữ nào lên giấy. Mà chữ tớ có xấu đến nỗi phải giấu biệt đi đâu. Chẳng bù cho em Yến, bà đâu cũng chép thơ khoe chữ đẹp. Sau mấy ngày chiến tranh căng thẳng, làm dây thần kinh cười rung liên tục, đến nay tạm đình chiến, chẳng biết có bao giờ chuyển sang đối thoại được không? Chắc không, vì bọn đấy làm sao nói chuyện được. À, tớ vừa nghĩ ra một kế rất diệu. Ai trong lớp mình đang túng tiền thì cứ photo đoạn văn của quý trang bên rồi tống tiền quý. Nếu bạn ý mà ghi bo thì cho luôn Lý Mama tờ giấy đấy đi, đáng gì đâu. Thế thì quý chết mất ngáp. Quý ạ, sợ không? Dịp, tớ thấy nhật ký lớp mình năm nay vẫn hay như thường. Lê Thủy ơi, thời buổi khó khăn, đồng tiền eo hẹp. Sao ấy lại đang tâm thu thuế lớp mình thế hả Lê Thủy? Điển hình là ấy sẽ tận mắt chứng kiến ngày mai khi mà bạn dân thiên hạ đủ bộ, còn hai đứa lớp mình cụ thể là Cừu và cô Lâm. Đứa chỉ mặc quần, đứa kia mặc độc áo. Thật là kinh dị quá, thể hiện hoàn cảnh nghèo khó của hai chủ thể mà cũng là tình trạng chung của lớp. Thứ hai, 10 tháng 10 năm 94, Phượng. Này, bọn ấy có muốn nghe tâm tư của tớ và bạn Bình Nhi trong giờ học văn không vậy? Bọn ấy ơi, tớ thấy bây giờ đời trớ trêu, trái khuấy, phù phiếm, tiểu tư sản quá. Ở vở ghi văn của bạn Bình Nhi, và tớ ghi hay lắm. Nguyên tác, cô đơn thay là cảnh ngồi học, tai mở rộng và lòng nghe rạo rực, lòng sôi rạo rực, đói. Hì hì, tôi lắng nghe tiếng nồi son náo nức, ở ngoài kia cơm cá biết bao nhiêu, hà hà. Phần kết, chết cha, vỡ ghi văn đấy. Quý, bây giờ là tiết năm của Lý Mama, cô đang đứng thập thò ngoài hiên, không hiểu cái gì sẽ xảy ra đây. Cô đã biết chúng ta có ý định nói lời vĩnh biệt với cô, tức là sau buổi ghi nhận ý kiến cho phép học sinh được đổi thầy cô các bộ môn. Thầy Hùng đã cảnh cáo từ đầu rằng sẽ có thu phong trận trận hàng từ cô, làm cho Trung phải kêu lên rằng chúng em muốn đổi giáo viên sinh hoạt. Ồ, lại chưa, không có gì xảy ra như dự đoán, mà cô cũng tuyệt nhiên, ăn mặc không màu mè chút nào, trái lại rất giản dị. Có khác là ở chỗ cô trả bài kiểm tra. Nói chung là dư luận không xôn xao gì mấy, trừ mấy người rất đáng tiếc. Riêng mình đã được cảnh báo về sự nhầm dò giữa chữ Thủy A của bài kiểm tra sau. Hạnh thì dở dói, giọng bà già. Theo quan niệm của bí thư, ra chi chiết mình. Cho chết, ai bảo không nhắc kết quả. Thùy Cừu và Bình Nhi yêu thơ thế nhỉ, chỗ nào cũng thấy chép chép ghi ghi toàn thơ, hay bắt chước anh lành, chép thơ để tập làm nhà thơ. Vậy là sự nghiệp sáng tác thi ca 12V không đến nỗi ọp ẹp nhỉ. Bí thư phải thu tiền quỹ tài năng trẻ cho lớp mình giữ. Ta viết ta đọc ta bình. Được đấy, rồi thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 12V với các chuyên ngành thơ, văn, nhạc, họa, kịch, cine, vân vân. À, mà Hạnh nói, kẻ nào đã châm ngòi cho lớp mình bị hội chứng điên? Nó bảo là chỉ có lãnh đạo tức bí thư phải chịu trách nhiệm thôi đây. Còn hội chứng yêu hay đa tình cũng thế thì chưa rõ ai Hạnh à. Bình Nhi phát biểu một câu héo bủng ra. Đứa nào đang trong tình trạng khủng hoảng tình cảm, khủng hoảng thừa hay thiếu? Thực ra điều này có lẽ chỉ đúng với số ít thôi, xác suất thấp nhưng đặc biệt. Khủng hoảng nên chép nhiều thơ vào nhật ký lớp. Thôi viết lung tung quá, tội đâu tại Dính Yến. Nó bắt tớ viết cho đủ trang, góp phần cho lớp mình không chú ý nghe giảng. Thứ Bảy, 22 tháng 10 năm 94. Vâng. Không biết đây có phải là lần cuối mình được viết vào nhật ký lớp không? Hy vọng là không phải thế. Nhớ lớp ghê cơ, nhưng làm sao được nhỉ? Đọc nhật ký lớp mình, thấy lớp mình vẫn vui và nghịch ngợm như xưa, thật xứng đáng là một gia đình hồng lâu mộng, nhẹ nhàng, thước tha, ủy mị. Vì toàn thấy lớp mình dùng nó thôi, nhưng chắc chắn không phải là nước mắt con gái rồi, đúng không? Những buổi sáng không phải đi học, ở nhà chán thật, lại nhớ ngày xưa, sáng nào cũng dậy sớm để đi đón Mai Liên đi học cho vui. Ồ chán, nhưng mà thôi, phải học tập con Bình Nhi, chán nhưng vẫn phải cười. Cười là liều thuốc ngủ, ý quên thuốc bổ. Thôi chả viết nữa, viết lại nhớ. Sân trường cũ chiều nay, tìm một màu kỷ niệm. Hoa phượng vĩ chiều nay, màu đỏ nào lưu luyến. Ai làm ta sao xuyến giữa sân trường ngày xưa, kỷ niệm những chiều mưa, lặng rơi đầy khoảng trống. Thời học trò mơ mộng, yêu mãi cả cuộc đời, dù có đi muôn nơi, vẫn một thời để nhớ. Chép tặng lớp nè, mong sớm gặp lại lớp mình để còn được cười nữa chứ, phải không? Yêu và nhớ lớp mình nhiều. Nguyệt Minh, cụ ơi, cháu rất thích bài thơ của cụ. Cháu đã một lần như cụ, nên cháu rất hiểu tâm trạng cụ lúc này và mong cụ đừng bao giờ quên một màu tím kỷ niệm ấy nhé. Tặng cụ một bài thơ, ai là tác giả thì không thành vấn đề. Lưu luyến, chẳng có gì ngoài tiếng ve ngân, âm thanh râm ran mỗi khi hè đến. Và tất cả những gì lưu luyến, đang dành riêng cho buổi chia ly, chẳng có gì ngoài hai tiếng ở đi, phút lưỡng lự chia tay trong tình bạn, và mãi mãi không bao giờ cạn, những kỷ niệm của vui lẫn buồn. Bạn ra đi như những cánh buồm, tôi ở lại nguyện làm mặt biển, bao tình cảm nén thành tiếng nói, xin nhớ về nhau trên quãng đường đời. 1991. Chúc cụ ở môi trường mới, tìm được niềm vui mới, và học giỏi hơn. Khi có vấn đề thì giới thiệu cho lớp biết với nhé. Thứ Ba, 25 tháng 10 năm 94. Nguyệt Minh, vậy là mình đã vào năm học được gần 2 tháng rồi đấy nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết năm học rồi đấy. Rồi sẽ học thi, rồi sẽ chia tay nhau cùng những cuốn lưu bút và những giọt nước mắt. Mình không biết lúc ấy tâm trạng mình như thế nào, nhưng có lẽ là buồn lắm. Vào thời điểm này năm sau, mỗi đứa sẽ ở một nơi, may mắn lắm thì hai hay ba đứa được học cùng một lớp. Và nhật ký ơi, ai sẽ viết tiếp những trang sau để ghi lại những hình ảnh lớp 12 văn? Đúng ra mình phải ghi những dòng này hôm khai giảng đầu năm, nhưng nhật ký hôm nay mới đến tay mình. Dù muộn màng, nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình rất yêu lớp mình. Chúc lớp mình một năm học đầy thành công, đạt nhiều kết quả cao trong các kỳ thi quyết định và vui hơn nữa. Nghịch hơn nữa lớp mình nhé. Lớp mình năm nay thiếu đi hai người thế, nhưng không khí vui vẻ nghịch ngợm vẫn không mất đi. Sắp tới đi Tam Đảo, cụ có về cùng đi. Thật vui quá lớp mình nhỉ. Nhưng sao cả lớp không cùng đi? Một số người ở nhà làm gì? Năm cuối rồi, có lẽ đây là lần đi chơi tập thể cuối cùng. Hãy để lại những kỷ niệm chung với nhau chứ. Sau đó mỗi người hãy trở về với bổn phận một người con ngoan ngoãn, một học sinh chăm chỉ, là học và không biết gì đến xung quanh. Một năm học quyết định mà. Đúng ra, ngày mai chúng mình được nghỉ học, nhưng lại phải tiếp tục cấp sách tới trường. Dù sao, mình vẫn thấy thích đến lớp, vì rất thú vị khi nghe Tây Tiến. Đó là một bài thơ trên cả mức hay đúng không? Thôi nhé, đêm khuya lắm rồi. Chào nhật ký nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Tam Đảo, thứ hai 31 tháng 10 năm 94. Bình Nhi, con Tình Văn bảo 31 rồi ấy ạ. À, ngày cùng tháng tận. Ừ, cái ngày cùng tháng tận này mà lớp mình vừa mới thức dậy vào lúc 6:30 trên giường ở nhà nghỉ Tam Đảo. Đi Tam Đảo lần này hơi vui. Thôi, hôm qua bọn tao ngủ muộn quá, hơn 3 giờ mới ngủ, lại còn ăn hết sạch cả phần bánh mì sáng, cho nên sáng nay dậy muộn. Thà thất thểu, tội nghiệp nghỉ. Thôi bọn tớ đi ăn phở đây. Thứ hai, 31 tháng 10 năm 94. Nguyên, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió cả. Lớp mình 13 người, cộng lớp toán 25 người. Chỉ tiếc Trung và Quý không đi, giữa đường định trèo lên nóc xe ngồi, rủi bị bắt tài bắt được, cảnh cáo đồng chí cháu. Đến nơi, mọi người đều lử đử cả, mình tranh thủ cùng thằng bạn mới lên trước. Một bà cụ bảo, lưng chừng núi có một bãi phẳng, nhìn sang Thái Nguyên rõ lắm. Lèo đứt hơi, tới nơi, lặng người nhìn xuống, thung lũng mờ sương, những đỉnh núi xanh xa mờ, những bông lau trắng xóa phất phơ, những cây thông dựng đứng vươn lên trời cao dáng chắc khỏe, lá xanh màu sương gió. Mình trải áo ra nằm, đầu gối lên rìu thép, mát lạnh. Không khí ở đây trong sạch, mát mẻ, dịu dàng lan tỏa thấm vào người. Khác với nét mạnh mẽ sốc nổi của gió giông như ngựa ập tới từng cơn, cái mát mẻ ngọt ngào ấy làm dịu đi ngọn lửa trong lòng mình. Vung rìu chém cây, rồi nằm lăn ra, nhiều mắt nhìn trời cao rộng, nhìn cây cối tùm, mờ mịt khói sương, hồn lân lân, tưởng rừng núi là nhà, trời xanh bầu bạn. Thoải mái hát vang, lim dim cho từng nhốt nhạc biết. Xanh của bầu trời, nhỏ giọt vào trong mắt, tự dưng gặp cảnh đẹp, tự dưng gặp tri kỷ, tự nhiên nằm giữa đất trời mà cười, mà nói ha hả. Thật tuyệt thay, cười với thác bạc. Xuống thác bạc, đường đi khá xa và hoang vu. Đứng dưới thác, nhìn lên cao, đá phẳng lì từng phiến, nặng nề oai nghiêm. Một dòng nước bạc mỏng như sợi chỉ, mềm mại, men theo nếp đá đổ xuống phía dưới. Hơi nước mát lạnh, làm những tàn cây bám chon von vào vách núi như nhòa đi, xanh hơn dịu dàng đầy bí ẩn. Đi trong rừng, có lẽ thích nhất là tiếng thác đổ, cứ rào rào trong một chốn thẳm nào, không ai thấy, không ai hay, cứ rầm rì như là lời ca thì thầm, là hồn của núi rừng vậy. Nước trong vắt, lạnh buốt, khiến những tảng đá chắn đường như cũng rùng mình ớn lạnh, nổi những vân gồ ghề. Nước len lách vào từng hốc đá, cù vào chân đá vốn thô ráp, làm họ muốn cười phá lên, nghiêng nghiêng như sắp ngã tòm xuống vực. Đu dây leo trèo xuống thác, rêu xanh rì trơn bóng, những cành dương xỉ loáng nước, nước đang chảy dịu dàng nếp theo từng khe đá, đột nhiên như giận dỗi ầm ầm lao xuống dưới thung, bọt tung trắng xóa. Cởi áo ngoài định leo xuống dưới, nhìn xuống trong mờ mờ làn hơi nước mỏng nhẹ là màu xanh của một vụn nước nhỏ, vòm đá xanh rêu ẩm ướt đầy bí ẩn, những tàn cây cố xốc mình ra khỏi vách đá, hứng những vệt nắng hiếm hoi còn sót lại qua mặt sàn lá cây che phủ trên cao. Chúng dường như quanh năm lướt thước trong mờ mờ tối của bóng râm, nên khó chịu rung lên mỗi khi dòng nước nghịch ngợm bắn tung tóe vào, cười khanh khách vọng vào nếp đá. Vượt ngược thác, men theo mép núi nơi có những tàn cây mọc vương ra tùm, bỏ giày, rìu áo ngoài thoăn thoắt trèo lên. Càng lên cao càng dốc tợn, lắm gỗ một thế không biết, chỉ tóm được vài giây là đã vỡ vụn ra, trôi tuột khỏi tay người, biết vậy mà vẫn phải bám. Có lúc cả một khúc gỗ mục to bằng người ôm, vừa động vào đã lăn ầm ầm xuống dưới thác. Mình không giữ được, may mà nó không thể rơi xuống tận chân thác. Càng lên cao, chỉ còn gặp những cây dâu mọc trên vinh, hơi lách bàn tay vào, đã vội bục rễ ra, lủng lẳng. Phải tranh thủ từng giây để có thể bấu víu vào bất cứ thứ gì. Đá thì không một kẻ nứt, trơn nhầy vì lá mục. Có bận, mình bám phải một rễ cây mục, đu người lên, không ngờ, rắc, hai tay chới với, người tuột theo vách đá, người ép, tay miết vào đá, chân quờ quạng, tuyệt vọng. Trôi một quãng, tình cờ chạm phải một cành cây, hú vía, leo tới đỉnh, chân run bần bật, xuyên qua lau lách dây mây chằng chịt, chẳng buồn rẽ lối, cúi đầu mà đi, cuối cùng cũng mon men ra được bờ suối. Giật bắn mình, hóa ra là biển cấm, nguy hiểm và đầu lâu xương chéo. Mon men ra bờ vực, đứng thẳng người chống nạnh, mắt nhìn xuống dưới. Sâu mãi dưới thung, từng lớp rừng càng đậm dần màu xanh, sâu hun hút, một bóng người đưa tay vẫy, mình đáp lại. Mình nằm lăn ra mép vực, nghe thác nước gầm gà uất hận mà cả cười. Tim còn đập mạnh, nhưng lòng thanh thản lạ lùng. khi vừa đối mặt với cái chết mà vẫn đứng vững như mình đang nằm trên miệng vực đây, người ta thấy mình tự do vô bờ. Ngay cả cái mịt mờ đen tối của cõi chết mà còn không làm ta nhục chí, huống chi là mảnh trời nhỏ như lòng bàn tay. Và một chòm mây nhỏ bé dửng dưng trôi, một tàng cây bắt ngang bầu trời, ta nằm ngang lưng trời, với tay là chạm vào muôn vật, nhưng ta vẫn nằm yên, mơ màng, cười giễu con thác nhỏ. Thứ ba, 1 tháng 10 năm 94, bay trên đỉnh cao. Sau một đêm thức mờ mắt, cả lũ dậy ăn sáng, rồi lục tục kéo lên đài truyền hình. Mình vẫn dẫn đầu, rủ Mai Đức Minh trèo lên cục tháp. Mới lên được một nửa thì đã bị phát hiện. Mình cười, tranh thủ thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Bốn bề là biển sương trắng xóa, những đỉnh núi xa mờ nhô cao lên, nghiêng nghiêng, trên vinh như sắp ngã tòm vào màn sương trắng xóa. Những nét hai bên sườn núi nhạt nhòa hư ảo, phản phất màu tím như khói lam chiều, rồi đột nhiên như đông cứng lại, tím ngắt nơi đỉnh núi, hơi buốt giá. Tất cả như những con chiến mã ùa ra tứ phía, lô xô nhau chạy túa xuống đồng bằng. Xa khỏi đỉnh cao nhất, bạc ngàn lau, bạc ngàn sương gió, vi lô hiu hắt. Dưới kia, xa hút là chòm mây trắng trôi lặng lẽ, nòm yếu ớt như những bóng râm lan tỏa dưới chân ta, nơi đồng bằng. Mây dưới chân, núi dưới chân, đồng ruộng không còn bóng dáng. Cuộc đời tầm thường chìm nghiễm trong biển sương, không gợn chút vẫn nào, vẫn là màu trắng tinh khôi ấy, xóa nhòa cả trời xanh ngọc bích, cả rừng núi thẳm xanh, như nâng lòng ta chơi vơi, ta bay, hát bên hồ xanh. Mình tranh thủ đi rừng nốt lần cuối, nhặt được một con nhện tre nhưng không dám mang theo. Lần ra bờ suối cạn khá đẹp, bất chợt gặp hội con gái do y cầm đầu, mình đi song song, họ lội suối, ra đến bờ hồ xanh, tìm được chỗ cỏ êm, họ nằm quay hò hét. Ta là vua, là hoàng hậu, là hoàng tử. Mình ngồi trên cây, ngắm phong lan, cũng phải bật cười. Vậy thì ta là thượng đế. Mê mẩn một đóa phong lan vàng, nhỏ thôi, nhưng màu vàng thật là kỳ diệu. Nó mịn màng trinh bạch như nước suối, như hồn em ngây thơ 16 tuổi. Đài cát, đoan trang lạ lùng, e ấp trong những cánh lá cứng khô cằn như đá. Em khẽ rung lên trong gió sớm mai, và rủ sạch bụi trong lòng ta. Rừng như có thể nhìn từ vô vàn góc độ, từ trên cây cao, rừng đẹp hiền hòa, có khi còn sặc sỡ nữa, với bộ váy nhiều màu và nước hồ xanh thì đẹp tuyệt vời. Thứ tư, 2 tháng 11 năm 94, cừu, đã đi tham quan về được 2 ngày, thế mà nhanh thật. Mới sáng nào mấy con còn đi khắp rừng núi Tam Đảo để tìm ăn một bát phở mà không có, vậy mà sáng nay đã phải đến lớp rồi. Và lại tiếp tục học, học. Chán ghê quá, ước gì đừng bao giờ hết năm cả. Lớp mình lười ghi nhật ký quá, trong đó tao cũng lười nốt. Có lẽ chả có gì để viết ngoài năm tiết học ngồi chơi dài, thỉnh thoảng mới có vài trò vui vui. Có lẽ lớp mình sắp thạch Phật cả rồi. Thôi, chán ghi nhật ký quá rồi, phải đi xem phim khát vọng đây. Tình Văn, bọn mày ạ, đi Tam Đảo về, bọn lớp toán gọi tao là Tình Tính Tan. Chả biết nên cười hay khóc. Kỷ niệm về Tam Đảo, tao chỉ nhớ mỗi lúc cả lũ kéo nhau dàn hàng ngang trên đồi, ngồi ăn và hò hét. Mr. Hùng vừa mới hét, láo thật, thì lại phải vác máy ảnh ra dí tận mặt bọn tao, bởi vì trước đó bạn Bình Nhi đã nhanh nhẩu. Em thầy ăn ạ, chả nhẽ thầy còn quát. Đi chơi về muộn, bị chú khách sạn mắng, lần sau mà về muộn thì không được ăn. Hình như bí thư thì phải, nói rất nhỏ nhẹ, chả biết có còn lần sau nữa không chú ạ. Chắc là đúng, từ giờ sẽ là học đến khi nhận được giấy báo điểm. Cầu mong lần cuối lớp mình được đi cùng với nhau là khi thi đại học xong, ok. Thế thôi, phải làm bài tập rồi. Thứ năm, 3 tháng 11 năm 94, Mai Liên. Hôm mồng 1, đi về, vừa ngủ dậy đã nhớ ngay rằng cái buổi sáng mà bọn mình tỉnh dậy, hò hét nhảy ầm ầm, vừa mới đấy đã là hôm qua rồi. Tiếc quá, giá về muộn hơn một chút, thì mình đã có ít nhất thêm 2 giờ để kỷ niệm rồi. Nghĩ bọn nó nói cũng đúng, từ giờ đến cuối năm chắc chẳng còn dịp nào để mong chờ, để vui chơi, để nhớ như thế này nữa. Mong rằng đến khi thi đại học xong, chưa báo điểm, sẽ không có ai buồn ai lo, để chúng mình có thể thoải mái chu du một chuyến thật vui nữa trước khi chia tay. Ôi mấy hôm nay rồi, mình bị bọn nó gọi là Mai Điên nhiều quá đến nỗi không còn nhớ nổi tên mình nữa. Thế có khổ không cơ chứ? Lê Thủy, Tam Đảo, tớ rất nhớ món gà quay, được nhìn, được ngửi mà chẳng được ăn. Bí nửa đời người. Có lẽ chẳng bao giờ bọn mình còn hát được hay như thế đâu nhỉ. Cả chuyến đi động lại ở hai lần biểu diễn, vui vẻ, vô tư, tuyệt vời. Dịp: ôi các ấy ơi, đừng nói là chẳng bao giờ. Mai Liên: hì hì, Lê Thủy ơi phí quá, ấy không được ăn thì bọn tớ trong lúc ấy ngủ đã chén sạch cả rổ rồi. Ôi giời ơi, ngon nắm nắm. Thứ hai, 7 tháng 11 năm 94, Thủy A. Từ đầu năm lớp 12, hình như mình chưa viết vào sổ lần nào. Tự nhận thấy mình thật lười trong số 22 người lười của lớp. Tự nhiên, nổi hứng viết nhật ký, có lẽ để giải quyết phần nào vấn đề mình là một trong 11 người đi muộn của lớp hôm nay. Chả có gì, đi muộn thì đã sao, chỉ thấy là buồn cười. Mình ngồi tỉnh khô, nhăn nhở khi thầy nói: lại còn cười rõ tươi. Còn gì để viết nữa nhỉ? Chả biết viết gì cả. Thầy đang trả ảnh. Lẽ tất nhiên là mình không có cái ảnh nào rồi. Cố gắng sẽ xin mỗi đứa một cái ảnh. Nói tử tế là kỷ niệm mình một cái. Phượng: đã vào muộn 30 phút thì chớ lại còn ngồi biểu môi, Bình Nhi, và phát tín hiệu. Hóa ra bây giờ Trung là nàng Kiều. Cừu: học trò bây giờ ngoan thế không biết. Vậy mà đã một tuần mình xa Tam Đảo rồi. Thời gian sao mà nhanh thế không biết. Kỷ niệm ùa về đây tưởng chừng như mới hôm qua, với hồ xanh, thác bạc, xem mặt trời lặn, nằm trên lá khô để hét lên: ta là vua, là hoàng hậu, là hoàng tử. Làm bí thư sợ chết khiếp mà bỏ chạy về. Người yêu của người yêu ơi, người yêu bây giờ bị bọn con gái lớp toán gọi là ớt thôi. Chắc chúng nó khủng hoảng thừa, phải mang chia bớt. Gớm, người yêu người ít gì mà cứ noạn tùng bậy nên khó hiểu quá. Lý mà khó thật, không thèm mắng bọn mình nửa lời, nhưng này cứ liệu đấy. Chờ xem, sự kiện trọng đại của ngày hôm nay đáng lưu danh sử sách lắm chứ. Cả lớp, à quên, trừ Quyết và lớp trưởng, bùng tiết ra đến cổng trường rồi quay lên học tiếp. Cuộc bãi công không thành, bị dập tắt ngay những phút đầu tiên. Bọn lớp toán trố mắt nhìn lớp mình hò hét nhau bùng tiết, và cũng không khỏi trố mắt khi hết tiết năm, thấy lớp mình vẫn còn ngồi học rất ngoan. Hay thật, lầy, lúc ý tớ đã chào vĩnh biệt bạn Ngọc Phèo xinh đẹp rồi đấy chứ. Và bạn ý cũng đã giơ tay, vẫy tay chào nhau, một lần đầu là một lần cuối rồi. Bọn ấy ơi, ảnh Tam Đảo đẹp nhỉ, tớ thèm được quay trở lại Tam Đảo lần nữa quá. Thôi đi ngủ đây, phải giữ cho đôi mắt đủ tinh, nhanh nhạy, để mai còn làm kiểm tra kỹ thuật chứ. Tớ và bạn Bình Nhi đã hô quyết tâm hai lần liên tục rồi, mai không học kỹ thuật đâu. Thủ phạm là ai? Mắt tôi hay mắt bạn? Cho hai đứa ngại chẳng chơi cùng. Tôi nhìn bạn với ánh mắt ngại ngùng, bạn nhìn tôi với cái nhìn tha thiết. Nắng cứ rơi rơi hoài trong mắt biết, cho bạn tôi ngơ ngẩn đứng nhìn. Và chúng mình quen nhau trong lặng im, chỉ có tia nhìn là rất vội, tự thấy mình ngu ngơ. Thứ ba, 8 tháng 11 năm 94, Lê Thủy, giờ triết. Chẳng biết cô vui hay tức, vì hôm nay bỗng dưng bọn lớp văn lại cải hóa thế. Nộp bài ào ào như ăn cướp thời báo cấp, là thật. Nguyên, giờ kỹ thuật. Tôi, Nguyên. Nguyên bí thư chi đoàn 10V, 11V báo tin phẩm chất đạo đức và tư cách chính trị của một cán bộ đoàn đã qua đời ngày 8 tháng 11 sau một tai nạn bất ngờ. Trong một đặc vụ nguy hiểm, cuốn sách giáo khoa kỹ thuật không bò đã đột nhiên rơi khỏi ngăn bàn, mang đi cả thiên lương của đồng chí trong tiếng cười nức nở, nghẹn ngào của bà con, đồng chí, bạn bè thân hữu. Nhưng người đoàn viên có bề dày thành tích, có huy hiệu 4 năm tuổi đoàn lại được sắp đề bạt đi dự đại hội đoàn trường khóa 7. Trong một phút kiểm tra bối rối đã có nhiều sơ suất, mong được lượng thứ. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm, chỉ biết quay thôi, chẳng biết gì. Mà xét cho cùng, tôi cũng chẳng phải Nguyễn Tùng Dương, tên nhân vật trong vụ án nổi tiếng năm đó. Nghĩa là thả sát xuống đất để giết ai? Mà là để cứu mình. Thế chẳng phải nhân đạo ư? Chẳng qua là tôi vô tư, cứ thiên nhiên như đang trong đêm rừng Tam Đảo. Nghĩa là quay cho vui ấy mà. Trình bà con một, muốn gọi gì thì gọi, để chuộc tội. Dịp: có mỗi việc giữ yên quyển sách mà cũng không làm nổi. Ê, kém quá, thế mà cũng đòi làm bí thư. Nguyên: nếu Chúa nói quay là có tội, thì suốt đời con mang tội Chúa ơi. Amen.